Thư tòa soạn số 172. Trong kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh, Đức Phật có dạy về những phước báu của những người biết phát tâm bố thí và biết trì giữ giới luật. Trong đó có một câu chuyện kể về việc vua A Xà Thế đã nghe lời dụ dỗ của Bồ Đề Đạt Đa mà ra lệnh đóng bốn cửa thành Vương Xá lại, không cho dân chúng vào ra để cúng dường cho Đức Phật cũng như tăng đoàn gồm 1250 vị. Các vị đệ tử thanh văn thấy thế mới lấy làm lo và đem trình việc này lên Đức Phật. Đoạn Phật dạy rằng: Ta và những đệ tử thanh văn của ta đâu có phạm vào lỗi gì đâu. Do đó, các ngươi không nên thối thất tâm Bồ Đề mà hãy gìn giữ giới luật cho thanh tịnh. Lúc bấy giờ, trời Đế Thích thấy được ánh sáng chiếu khắp thành Vương Xá, cho nên Đế Thích đã hóa hiện ra người thường, đến trước Đức Phật để đảnh lễ sát chân Phật và xin được phát nguyện cúng dường năm mùa an cư như vậy. Lần đầu tiên Đức Phật chối từ, sau đó Đế Thích năn nỉ cúng dường ngài và tăng chúng trong vòng 5 ngày. Đức Phật yên lặng, nghĩa là Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh cầu ấy. Đoạn Đế Thích trở lại thiên cung, cho gọi tất cả những thiên tử giỏi nghề thợ mộc và những nghề nghiệp khác, chọn những loại kim loại quý báu ở cõi trời như vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách, đem đến vườn trúc lâm để dựng cung điện, cũng như những tịnh xá dâng lên cúng dường Đức Phật. Sau khi tạo lập xong đâu đó, Đế Thích đã cho thiên nữ mang hương hoa và những thức ăn quý giá ở cõi trời đến tận trúc lâm tịnh xá để cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng. Những ngày như vậy, Đế Thích rất là hoan hỷ. Sau khi đến cúng dường, đều được nghe Đức Phật giảng những bài pháp thật đặc biệt. Đến ngày thứ 5, vua A Xà Thế nghe lời tâu lại của quan quân, nên ông ta leo lên lầu cát của cung điện mình để xem thử. Quả nhiên như vậy, A Xà Thế thấy người cung kính Đức Thế Tôn và ai ai cũng hoan hỷ cúng dường Đức Phật cũng như chư vị tỳ kheo, nên tự suy nghĩ rằng: Tại sao mình lại ngu dại nghe lời dụ dỗ của Đề Bà Đạt Đa như vậy? Rồi tự nhà vua thân hành đến trước Đức Phật đảnh lễ sám hối, cũng như xin tiếp tục cúng dường Đức Phật cùng chúng tăng và bỏ lệnh phong tỏa bốn cửa thành như trước đây. Câu chuyện dĩ nhiên là còn dài, nhưng ở đây chúng ta có thể rút ra những điều chính như sau. Thứ nhất, Đức Phật là một bậc vô thượng y vương, có thần thông mẫn tuệ, không sợ hãi trước bất cứ một thế lực nào, dầu cho những người có quyền như vua A Xà Thế. Thứ hai, Phật và chư thánh đệ tử vẫn thanh tịnh, giữ gìn tịnh giới. Nếu vua và loài người không hiểu được, thì sẽ có chư thiên hiểu và đến thính pháp cũng như cúng dường. Thứ ba, điều quan trọng ở đây là vua Xà Thế biết hối hận để đi đến vườn trúc đảnh lễ Đức Phật. Nếu A Xà Thế không đến và không có tâm hối hận, thì chẳng biết đến bao giờ A Xà Thế mới không bị nghiệp quả sẽ bị báo hại về sau, vì đã ngăn cản Phật và chư tăng hành đạo. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể đem so sánh với những gì đã, đương và sẽ xảy ra trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, hoặc những nước khác, nơi mà Phật giáo và hình ảnh của tăng đoàn đang có mặt. Có những nhà vua nhân từ, có những chính phủ quang minh chánh đại, mà đồng thời cũng có những ông vua hay chính phủ tham nhũng, hối lộ, cai dân trị nước một chiều. Do vậy, dân tình ta thán, và chư tăng cũng bị khổ lụy theo. Nhưng điều quan trọng ở đây là, nếu chư tăng ni vẫn giữ gìn tịnh giới, thì sẽ có những tín chủ sáng suốt, có trí tuệ, sẽ thay thế cho chư thiên đến đó để cúng dường. Ngày nay, chúng ta thấy tại miền Bắc Việt Nam có những ngôi chùa thật to lớn như chùa Bái Đính tại Ninh Bình đã được xây dựng nên nhằm vinh danh 1000 năm lịch sử của Thăng Long, và đặc biệt là xưng tán cái đức hiếu sinh của các vua triều Lý từ năm 1010 đến 1224. Trong hơn 200 năm lịch sử ấy, nếu không có Vạn Hạnh Thiền Sư, thì Việt Nam chúng ta sẽ không có những trang sử đẹp đẽ, oai hùng cho đất Việt. Nếu chính quyền Cộng sản Việt Nam trong hiện tại thực hiện những công trình xây chùa to lớn để tạ lỗi đã đập chùa phá tượng trong suốt thời gian kháng chiến ấy như trước, sau năm 1975, thì đây là hành động sám hối. Giống như A Xà Thế đã làm đối với Đức Phật, thì Đức Phật cũng hoan hỷ để nhận sự cúng dường ấy. Băng ngược lại, xây chùa to Phật lớn, cố ý che mắt thiên hạ và đánh lừa dư luận thế giới là tại Việt Nam đang có sự tự do tôn giáo và chỉ nhằm khuyến khích du lịch, thì đây là hành động đánh tráo lịch sử, cũng như đánh hỏa mù vào đám đông như bọn ni kiền tử của Ấn Độ đã đánh lừa đệ tử của Phật ngày xưa mà thôi. Do vậy, chúng ta cần phải nhìn tất cả mọi sự việc đang diễn ra do chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện bằng con mắt chánh kiến, nếu không sẽ bị họ lợi dụng tôn giáo chỉ để củng cố cho vương quyền của Cộng sản mà thôi. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển thứ hai, Đức Phật đã định nghĩa rất nhiều lần về nhất diễn đề. Chữ này chung quy có nghĩa là bất tín, chẳng tin cái gì cả, ngày đến nhân quả cũng không. Nghĩa là tất cả đều không có gì cả. Cái không này không phải là không tuyệt đối của tánh không trong Bát Nhã, mà là cái không lố bịch, cái không chấp nhận thiện ác và những hành vi có tính cách đa dạng. Nhưng cuối cùng thì Đức Phật cũng dạy rằng nhất diễn đề cũng có khả năng thành Phật, vì do các pháp lúc nào cũng bất định, cho nên nhất diễn đề cũng bất định. Điều này chúng ta có thể hiểu rằng có những pháp hôm qua đúng nhưng ngày hôm nay sai và ngày mai lại đúng. Đây là cái thấy chân thật và cái thấy tận cùng của những bậc giác ngộ. Phật dạy rằng, tuy nhất diễn đề không tin, nhưng Phật tánh thì luôn luôn tồn tại, nó chỉ bị chôn chặt trong tâm của những nhất diễn đề, chứ nó không mất. Nếu có kẻ biết ăn năn, xấu hổ, sám hối, tạm quý, thì người ấy sẽ được thấy chính tánh giác của mình, cho nên cũng mong rằng những gì đó ai đã làm sai nên cố gắng sám hối, thì tội lỗi không phải sẽ được tha thứ mà được thấy lại bản lai diện mục của chính mình. Con người bao giờ cũng có cái sai lẫn cái đúng đi kèm với nhau. Ai biết làm chủ mình thì cái đúng nhiều hơn cái sai. Nhưng trong tận cùng của cái sai cũng hàm chứa chân lý đúng bị che khuất dưới cái sai ấy. Đôi khi người ta dùng uy quyền và pháp luật để xử cho thắng một vụ kiện, nhưng sự kiện giữa hai bên đâu có đơn thuần chỉ để chấp nhận đúng hoặc sai, mà trong tất cả mọi sự kiện đều mang tính cách đối đãi của nó. Nghĩa là trong cái này lại có cái kia, và trong cái kia lại có cái này. Cái chết của Michael Jackson vào đầu tháng 7 năm 2009 vừa qua là một chứng minh tương đối dễ hiểu nhất. Khi cậu ta còn sống, đã có rất nhiều lần nổi tiếng trên phương diện âm nhạc hiện đại, mà cũng đã bị tai tiếng không biết bao nhiêu lần về chuyện tình ái, con cái, vân vân. Người ta hầu như ai cũng chỉ thấy được cái tốt khi người ấy chết, còn khi sống, những lý lẽ kết tội chỉ quy về một người, và khi người ấy không còn chịu đựng nổi với dư luận được nữa, thì con người ấy phải tìm cách trốn chạy dư luận. Ước gì khi Jackson còn sống có nhiều nhà tôn giáo, xã hội hướng dẫn anh ta thì quý hơn nhiều, để đến khi con người ấy không còn hơi thở trên đời này nữa, nếu có khóc than cũng chẳng lợi gì. Tại sao con người lại ích kỷ như vậy? Vì lẽ con người, ai ai cũng muốn chứng minh cái tự ngã của mình là hơn kẻ khác. Ai cũng nghĩ rằng chỉ có mình mới đúng, còn kẻ khác thì sai. Luật pháp nếu có cũng chỉ để bảo vệ cho người có quyền, còn đa phần sự thật thì bị che giấu dưới lớp bụi của thời gian và năm tháng. Mấy ngày nay, dân thiểu số tại vùng Bắc Trung Quốc theo đạo Hồi chịu không nổi sự cai trị bằng công an, mật vụ và cảnh sát của Cộng sản Trung Hoa, nên người dân đã nổi lên bạo động. Đúng là tức nước vỡ bờ, nhưng có lẽ sự giận hờn nó không dừng lại tại đó, vì người lãnh đạo luôn nghĩ mình đúng, nhưng cái đúng ấy chỉ có một chiều. Ai là người nghe được sự trăn trở của đồng loại thì kẻ ấy sẽ thành công hơn. Nguyễn Trãi là một quân sư của vua Lê Lợi ở thế kỷ thứ 15, có tâu với vua rằng dân cũng giống như nước, có thể chở thuyền đi đến nơi đến chốn, mà nước ấy cũng có thể lật thuyền. Vua là kẻ chân dân cũng giống như kẻ lái thuyền, bệ hạ hãy khéo xét phân. Chỉ có một lời khuyên của bậc quân sư như vậy thôi cũng đủ làm cho vua thức tỉnh và xây dựng một đất nước Việt Nam phú cường sau 17 năm kháng chiến chống quân Minh vào đầu thế kỷ thứ 15. Mùa Vu Lan năm nay đến muộn vì có đến 2 lần tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên, xin gửi đến tất cả những người con mẹ một đóa hoa hồng nở sớm, và những ai không còn mẹ nhận được một cành hoa trắng để tự biết mình là trong đời này ta đã mất đi một chỗ nương tựa vững chắc nhất, không có gì có thể sánh bằng. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 173. Năm nay 2009, nước Đức kỷ niệm nhiều ngày lễ quan trọng, trong đó có lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Bá Linh sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Đây là một sự kiện nổi bật nhất trong năm, vì lẽ sau 40 năm chia cách Đông Tây, từ năm 1949 đến 1989, cả hai miền theo hai chủ nghĩa khác nhau, miền Đông theo chế độ Cộng sản và miền Tây theo chế độ Cộng hòa. Hiến pháp của Tây Đức được hình thành năm 1949 do Adenauer là thủ tướng và thủ đô tạm đóng tại Bonn. Mãi đến sau những năm thống nhất, Berlin được chọn làm thủ đô chung cho cả hai miền Đông Tây Đức như trước năm 1949. Người dân Ba Lan trước đó và tiếp theo là người dân Đông Đức đã bỏ phiếu tự do bằng đôi chân của họ. khi họ chạy vào các tòa đại sứ của các nước tự do tại Đông Âu để xin tị nạn chính trị, và dần dần những bước chân ấy đã lan xa, lan rộng mãi đến Nga Xô năm 1991, khiến cho bức tường thành của chủ nghĩa cộng sản sau 40 năm ở Đông Đức tan tành, và sau 70 năm thống trị của những nhà độc tài cộng sản Nga Xô không còn nữa. Chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu đã do chính những người dân ở đây thủ tiêu. Thế giới đã ngẩn ngơ vui mừng với những sự kiện như thế của 20 năm về trước. Năm nay, nước Đức cũng kỷ niệm 60 năm nền dân chủ phát triển toàn diện, giống như bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời vào ngày mùng 10 tháng 12 năm 1949. Thế giới tự do đã chiến thắng và bóng ma cộng sản đã lùi dần vào bóng tối, hay thu mình đổi dạng như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn và Cuba ngày nay, nghĩa là lịch sử đã sang trang và tự do đã ngự trị hơn 80% của quả địa cầu này. Mùa thu năm nay cũng là mùa bỏ phiếu hạ nghị viện Đức nhằm tuyển chọn đảng phái ra nắm quyền điều hành quốc gia, và thủ tướng sẽ được người dân trực tiếp đầu phiếu. Mỗi lá phiếu là một viên gạch để xây dựng nên nền tảng hòa bình, độc lập, tự do của xứ Đức này. Bà Merkel, đương kim thủ tướng, là người xuất thân từ Đông Đức, con của một mục sư sinh ra tại Hamburg, nhưng khi làm việc và học hành, bà đã phải sinh sống ở phần đất phía đông khi cộng sản còn thịnh hành, nên bà rất rõ về chủ trương của người cộng sản. Sau khi thống nhất nước Đức, bà được tên thủ tướng Helmut Kohl đề cử vào những chức vụ quan trọng, và từ từ bà đã đứng đầu các đảng phái chính trị và được bầu làm thủ tướng cho cả nước Đức gồm 85 triệu dân, cả Đông lẫn Tây thống nhất trong nhiệm kỳ 4 năm vừa qua. Đây là một sự kiện lịch sử vô tiền khoáng hậu, chắc khó có sự lặp lại lần thứ hai. Hy vọng của nhiều người, nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo của thủ tướng, bà sẽ được người dân dùng lá phiếu của mình để chọn lựa cho việc này. Về phía người Việt Nam, năm 2009 này cũng có nhiều việc quan trọng đáng ghi nhớ. Đó là kỷ niệm 30 năm người tị nạn được tàu cáp Anamur của ông Dr. Neudeck cứu vớt trên Biển Đông và đem về Đức, tạo cho họ một đời sống đầy đủ trong mọi ý nghĩa của hai chữ tự do. Và để đền ơn đáp nghĩa việc này, người Việt tị nạn tại tiểu bang Bayern vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 2009 vừa qua đã tổ chức một buổi lễ thật long trọng để vinh danh tiến sĩ Neudeck, cũng như nhớ ơn chính phủ và nhân dân Đức đã cứu mang và cứu vớt hơn 10.000 người tị nạn đã đến đây từ 30 năm về trước. Tiếp đến, ngày 12 tháng 9 năm 2009, tại hải cảng Hamburg, nơi lưu dấu bức chim di của đàn con Việt xa xứ vì hai chữ tự do, các hội đoàn tổ chức khắp nơi trên nước Đức đã đóng góp công sức để xây dựng một tượng đài tị nạn này, và hôm đó đã có nhiều chính khách mới tham dự, ví dụ như Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức, các đảng trưởng của những đảng phái lớn của liên bang và tiểu bang, cũng như các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo, đã chung lời cầu nguyện cho một sự tự do vĩnh cửu trên thế giới. Ông bà Neudeck cũng đã hiện diện nơi đây cùng với mấy ngàn bàn tay của người Việt, người Đức, trong tiếng vỗ tay tuyên dương nghĩa cử cao đẹp của ông bà, của chính quyền, cũng như nhân dân nước Đức. Khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, lúc ấy đã có hơn 40.000 người Việt Nam lao động tại Đông Đức và Đông Âu. Họ cũng đã cùng với đoàn ở phía Đông chạy sang bên Tây để xin tị nạn, và chính họ cũng đã hưởng chung được cuộc sống tự do tại xứ Đức này. Cho nên năm nay, đối với các anh chị em Việt Nam đến từ Đông Âu để tị nạn, cũng là năm thứ 20 đáng ghi một dấu ấn vào lòng. Nước Mỹ cũng như thế giới đang gượng dậy sau một hồi suy sụp kinh tế. Tổng thống Obama mới đây đã được các đảng phái trong Quốc hội đồng thuận để lo bảo hiểm cho 45 triệu người còn lại, theo đạo luật của quốc gia giống như nước Đức đang có. Đây là một hành động đẹp mà chính phủ Tổng thống Obama, ông cũng thừa nhận rằng không phải do ông là người đầu tiên chủ xướng, mà ông chỉ là người cuối cùng để đi đến được kết quả như ngày hôm nay. Thiên tai, động đất, lụt lội, chiến tranh vẫn còn đang ngự trị khắp nơi trên quả địa cầu này, bởi vì con người lúc nào cũng muốn chinh phục thiên nhiên, cho nên đã làm cho thiên nhiên phẫn nộ. Người ta chỉ nhắm đến cái lợi cho mình, còn ai bất lợi thì mặc kệ. Thế giới ngày hôm nay chú tâm vào lợi nhuận nhiều hơn là thế giới của tình người và thế giới của lương tâm. Do vậy mà thiên hạ đang điên đảo, người ta dư thừa những lời chửi rủa nhau, mạt sát nhau, lên án nhau một cách thậm tệ, mà người ta đã thiếu hẳn những lời lẽ từ ái để đem ra đối đãi với nhau và giúp đỡ cho nhau trong khi gặp phải những chướng duyên nghiệt ngã của cuộc đời. Có lẽ nhân loại đang đứng trên bờ vực thẳm của nền đạo đức và luân lý, giàu cho Đông hay Tây, ngày nay đâu đâu cũng thấy những sự đổ nát khó có thể hàn gắn được. Đức Phật thường dạy rằng, vạn pháp giai không, nhưng nhân quả bất không, nghĩa là tất cả mọi pháp trên thế gian này đều sẽ dẫn đến chỗ không. Nhưng nhân và quả không bao giờ sai trái. Tuy sự gây nhân và hưởng quả không có hình tướng, nhưng kết quả luôn luôn tương ứng với nhân chúng ta đã gây ra. Đó là nhân nào quả nấy, hình ngay thì bóng thẳng, hình vậy thì bóng cong. Tất cả ai trong chúng ta cũng không thể chạy ra ngoài sự chi phối của nhân quả, khi chúng ta vẫn còn là con người trong sáu đường sanh tử. Người Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua gây cái bất thiện đối với các tôn giáo như vụ Thái Hà, Tam Tòa hay việc bắt giam các linh mục, tu sĩ của Thiên Chúa Giáo, đàn áp Câu Lưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Hội đồng Lưỡng Viện. Không biết họ có bao giờ nghĩ lại những cái nhân thô bạo mà họ đã gây ra chăng, hay họ vẫn luôn chứng minh cho họ là đúng, là có lý, qua sự việc của tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Chúng ta đã thấy được dã tâm của người Cộng sản quá nhiều rồi. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin nhanh chóng, họ không thể bịt mắt, bịt miệng thế giới được nữa. Cho đến hôm nay mà ai còn tin người Cộng sản cho tự do tôn giáo là một sự lầm lẫn quá lớn. Điều đó không thể đúng nghĩa dưới bất cứ một chế độ cộng sản nào. Vào ngày 18, 19 và 20 tháng 9 năm 2009 vừa qua, hơn 300 tăng ni từ khắp nơi trên thế giới và đông đảo đồng bào Phật tử đã về tu viện An Lạc tại Ventura, California để tham dự ngày hiệp kỵ chư lịch đại tổ sư, nhằm nói lên tiếng nói độc lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu, để hỗ trợ cho những công việc tranh đấu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà, do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo và đương kim xử lý Viện Tăng thống lãnh đạo điều hành. Suốt 3 ngày hội luận và hiệp kỵ chư tổ sư của các môn phái tại hải ngoại, chư tăng ni có cơ hội gần gũi nhau hơn, chia sẻ những khó khăn và giải quyết những vấn đề của nội bộ còn tồn đọng. Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2553 được tổ chức tại chùa Viên Giác Hanover từ ngày mùng 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2009 vừa qua, đã có hơn 7.000 Phật tử về tham dự. Đây là một con số đáng tán dương, vì lẽ trong bao nhiêu biến cố của thời cuộc và kinh tế khó khăn mà người con Phật vẫn luôn luôn hướng về Tam Bảo, cũng như cầu nguyện cho cha mẹ của chính mình nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Vào lúc 14:30 ngày mùng 5 tháng 9 năm 2009 vừa qua, tại chánh điện chùa Viên Giác Hanover cũng đã làm lễ hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa và Thái Hà tại Việt Nam đã bị người Cộng sản Việt Nam đàn áp, thô bạo. Đây là hình ảnh đẹp giữa các tôn giáo với nhau khi bị lâm nguy, luôn có những người bạn khác đạo ủng hộ tinh thần. Kính chúc chư tôn đức và quý độc giả của báo Viên Giác có một cuộc sống nội tâm phong phú, giàu cho những biến thiên của cuộc đời đang vây bủa. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 174, tinh thần bát bất trung đạo của Ngài Long Thọ, mở ngoặc Nagarjuna đóng ngoặc người Ấn Độ, là vị tổ sư sáng lập Trung Quán Luận, đã có trên dưới 2.000 năm lịch sử truyền thừa của Phật giáo, vẫn còn giá trị tuyệt đối trên phương diện triết học, cũng như những bình diện khác trong cuộc sống đối đãi thường tình của thế gian này. Bát bất trung đạo gồm những gì? Đó là bất khứ, bất lai, bất thường, bất đoạn, bất tăng, bất giảm, và bất nhất, bất dị. Đây là bốn cặp đối đãi trong cái tương đối lẫn tuyệt đối của mọi sự vật dưới nhãn quan của Phật giáo. Thế nào là bất cứ, bất lai? Nghĩa là mọi vật, mọi hiện tượng trên thế gian này, chúng chưa bao giờ đến và cũng chưa bao giờ đi khỏi. Sở dĩ ta thấy sự việc có đến, có đi là do ta chấp vào sự đến và sự đi, chứ trên bản thể, thật ra chẳng có cái gì đến và chẳng có cái gì đi. Do vậy, trong Kinh Kim Cang nói, như lai giả vô sở tổng lai, diệt vô sở khứ, cố danh như lai. Nghĩa là, như lai chẳng từ nơi nào đến, và lại cũng chẳng đi về đâu, cho nên gọi là như lai. Đây chính là bản tánh trạm nhiên của thể tánh. Thế nào là bất thường, bất đoạn? Nghĩa là không có một sự hiện hữu nào trên thế gian này là thường còn, miên viễn. Tất cả đều bị chi phối bởi sự vô thường, sanh diệt. Nhưng chúng ta không mất hẳn, vì lẽ các pháp đều do nhân duyên sanh, và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt. Ai chấp vào cái gì có là thường còn hay mất hẳn đi, ngay cả tâm thức này là điều không đúng với trung đạo. Thế nào là bất tăng, bất giảm? Mọi sự vật tồn tại trên thế gian này đều là những hiện tượng, mà đã là hiện tượng thì không có thực tướng. Vì thực tướng chính của vạn pháp là không, cho nên phải nhìn mọi sự biến đổi qua cái không, vô thường và khổ, thì chẳng có cái gì tăng và cũng chẳng có cái gì giảm. Đây chính là tam pháp ấn của đạo Phật. Giáo lý nào hợp với tam pháp ấn hay tứ pháp ấn thì đó chính là giáo lý hợp với lời Phật dạy, còn ngược lại thì không phải là chân lý. Bất nhất, bất dị là thế nào? Nghĩa là không phải một mà cũng chẳng phải khác một. Nếu nhìn đạo Phật qua lăng kính của nhất nguyên luận, nhị nguyên luận hay tam nguyên luận, thì sẽ không bao giờ nắm rõ được thuyết trung đạo của Ngài Long Thọ. Đây có nghĩa là ngoài A không có B và ngoài B không có A. Trong cái này có sự tồn tại của cái kia, và trong cái kia có sự tồn tại của cái này. Không có bất cứ một sự vật nào trên thế gian này tồn tại độc lập cả, ngay như không khí hay tâm thức cũng như vậy. Cái này thay đổi, cái kia phải biến hiện. Cái này tồn tại, cái kia phải ẩn mình. Ví dụ như trong ta luôn luôn có sự hiện hữu của cha và mẹ. Cha và mẹ ấy không thể tồn tại độc lập được, do vậy nó không là một, mà nó cũng chẳng phải là một. Đây là giáo lý trung đạo của Ngài Long Thọ, và cũng có thể nói là của chung cho Phật giáo Đại Thừa, vì Phật giáo không tồn tại độc lập trong mọi quan niệm của sự nhập thế và xuất thế. Nên đạo Phật phải ứng dụng giáo lý ấy trong mọi hoàn cảnh và mọi sự vật. Có như thế, đạo Phật mới tồn tại trong mọi giai đoạn lịch sử của con người cũng như Phật giáo. Điều này có nghĩa là Phật giáo không tồn tại bên này cũng chẳng phải tồn tại bên kia, mà sự tồn tại ấy do nhân duyên sanh cũng như vượt lên trên mọi sự đối đãi thường tình để hướng dẫn con người đi vào nẻo đạo. Người thích màu trắng thì cho rằng màu trắng đẹp, kẻ thích màu đen thì cho rằng màu đen đẹp, nhưng thực thể của sự vật thì nó chẳng đẹp lẫn chẳng xấu, chỉ vì con người đứng ở quan điểm nào để nhìn vào sự vật và từ đó phán đoán theo quan điểm của mình mà thôi. Do đó mới có sai và đúng, còn chân lý thì vượt lên trên sự đúng và sai, còn và mất, được và thua, trắng và đen, vân vân. Vì lẽ tất cả những sự việc này đều là những hiện tượng, mà đã là hiện tượng thì không có tướng thật của nó. Lâu nay người ta thường hay đề cập đến chủ nghĩa này hay chủ nghĩa kia, thể chế này hay thể chế khác, chế độ này hay chế độ kia. Kể từ khi con người còn ăn lông ở lỗ, sống thành bộ lạc hay du mục, rồi tiến đến những định chế của xã hội như chế độ quân chủ, chế độ dân chủ, chế độ lập hiến, chế độ lập pháp, chế độ cộng sản, chế độ quân phiệt, chế độ độc tài, vân vân. Rồi đây, trong tương lai sẽ còn nhiều mô hình khác nữa xuất hiện trên quả địa cầu này, nhưng tất cả cũng chỉ là đối đãi mà thôi. Trong khi cái chân lý của sự khổ đau chưa lãnh hội được, thì cái hạnh phúc nếu có trong từng giai đoạn lịch sử ấy, nó cũng chỉ là những sự giả danh mà thôi. Do vậy là Phật tử, chúng ta không đứng ở bên này hay bên kia, mà đứng trong lòng của dân tộc và đạo pháp để tồn tại. Chúng ta sống còn vì dân tộc và đạo pháp như Khuôn Việt Thái Sư, Vạn Hạnh Thiền Sư, Lý Công Uẩn, Nguyễn Trãi vân vân đã làm, đây mới chính là lối đi nhập thế của người Phật tử. Lâu nay, chúng ta hay bị động bởi thế lực này hay thế lực khác, nhưng chúng ta đã quên đi bài học của Nhật Bản và Đức sau Đệ Nhị Thế Chiến. Chúng ta đã quên đi sự tự đứng dậy giành lấy sự tự do thực sự sau 70 năm Đảng Cộng sản cai trị tại Nga và tiếp đó là Đông Âu. Chỉ khi nào con người ý thức được giá trị của sự tự do và giá trị của lịch sử, thì con người mới làm nên lịch sử được. Quá khứ đã chứng minh điều đó. Còn hiện tại chúng ta ra sao? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thừa biết. Chúng ta thừa sự nghi kỵ và đổ lỗi cho người khác, và thiếu hẳn lòng từ bi, sự tin tưởng, sự tha thứ cho người khác, chỉ lo báo thù cho cái ta to tướng của mỗi người, và từ đó sự tin tưởng người khác yếu dần đi. Dân tộc chúng ta đã thắng ngoại xâm qua nhiều trận thư hùng của lịch sử, nhưng nội loạn thì bao nhiêu đời nay, chúng ta chưa rút được một bài học đáng giá nào cả. Phật giáo cũng không đi ra khỏi sự tranh chấp này của quá khứ năm 1963, 1966, 1967, 1975, hay gần đây nhất, những cuộc phân ly nội bộ ai ai cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng mấy ai vượt qua được sự đối đãi như Bát Bất Trung Đạo của Ngài Long Thọ dạy, để chúng ta làm sáng danh cho lịch sử, hay sống đúng với nhân sinh quan của Phật giáo? Chúng ta có quá nhiều dị biệt với nhau, và từ đó không có sự thông cảm chia sẻ với nhau, thì món nợ của non sông đạo pháp tuy chung dòng định mệnh, nhưng mỗi người tự hướng đến một phương trời khác, thì chắc rằng đạo pháp vẫn còn phập phồng biến đổi, và vận nước vẫn còn điêu linh như muôn thuở. Hơn một năm nay, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã đi về cõi tịnh, nhưng giáo hội tại quốc nội và hải ngoại vẫn còn nhiều sự phân hóa nặng nề. Không biết Ngài có thấu cho chăng nỗi lòng của những người con của giáo hội đang sống ở trong cũng như ngoài nước. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm xử lý Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước, đang bị quản chế và bệnh tật, nên mọi quyền căn bản của con người đều bị người Cộng sản câu lưu cũng như tước đoạt. Cho nên chúng ta phải làm sao nói lên tiếng nói của lương tâm và sự thật để thế giới có thể can thiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam, phải hiểu và thực thi giá trị căn bản tối thiểu của một con người thì mới mong sự tự do được ló dạng. Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu và Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, cũng như lễ hiệp kỵ chư lịch đại tổ sư của các tông phái đã được diễn ra vào ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2009 tại tu viện An Lạc Ventura, Hoa Kỳ đã thành công viên mãn. Có hơn 200 tăng ni và 500 đồng bào Phật tử từ khắp các châu lục về tham dự. Đây chính là lúc để chư tăng ni có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm hành đạo tại các nơi đang sinh sống và tìm ra một phương pháp để giúp đỡ cho hướng đi của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại cho bây giờ và mai hậu. Sang năm 2010, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đứng ra tổ chức đại hội này vào đầu tháng 9 tại chùa Viên Giác Hanover. Việc kỹ thuật tổ chức đại hội sẽ do Chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Đức Quốc và Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức thực hiện. Song song đó có lễ hội Quán Thế Âm Bồ Tát để Phật tử khắp nơi có cơ hội về chùa lễ bái nguyện cầu, cũng như tham gia đại hội. Chính trường Đức đã trải qua mùa bầu cử liên bang, các đảng phái đã và đang chia ghế cũng như chia chỗ đứng của mình trong quốc hội. Các đảng phái đối lập như SPD, Đảng Xanh v.v. đang đề ra những chương trình đối lập cụ thể, và dân chúng đang lấy mắt để nhìn xem những sinh hoạt chính trị của các liên bang CDU, CSU và FDP, và sau đó họ sẽ ủng hộ hay bất tín nhiệm đường lối của đương kim thủ tướng là bà Merkel. Nội các của liên đảng cầm quyền có Dr. Philip Roessler mở ngoặc FDP đóng ngoặc, là người được sinh ra tại Việt Nam năm 1973 và đã rời Việt Nam sang Đức làm con nuôi từ hồi còn mấy tháng tuổi. Tóc vẫn đen, mũi vẫn thấp, nhưng là người có gốc Việt Nam làm Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang của Cộng hòa Liên bang Đức cũng là điều chúng ta nên hãnh diện. Xin cảm ơn toàn thể ban biên tập và tất cả các độc giả khắp năm châu trong suốt 31 năm qua. Quý vị đã ủng hộ bằng cách viết bài và đóng góp tài chánh. Có như thế, Viên Giác mới tồn tại đến ngày hôm nay. Ơn ấy xin cảm niệm tất cả, và xin quý vị tiếp tục nuôi sống tờ báo của chúng ta, cũng như hơn 3 triệu lần truy cập vệt dài của Viên Giác trong vòng hơn 1 năm là một bằng chứng đóng góp gián tiếp của mọi người. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 175, tháng 11 và 12 năm 2009 vừa qua, có nhiều sự kiện xảy ra khắp nơi trên thế giới khiến cho mọi người phải lưu tâm, đó là những tảng băng đá lớn và dài cả hàng mấy chục cây số đã bị vỡ và trôi lững lờ từ Nam Cực về biển Tân Tây Lan cũng như nước Úc, khiến cho ai nấy đều lo lắng. Nhưng được cái may là do sức nóng của mùa hè ở đây nên những tảng băng ấy bị tan nhỏ dần và nước hòa trong đại dương. Tuy nhiên, thời tiết và khí hậu ở vùng miệt dưới này đang thay đổi lạ thường. Ví dụ như, mùa hè mà bão và trời đang nắng cả 40 độ, tự nhiên, giông tố và sấm sét v.v. Núi cao nhất tại Ấn Độ là núi Everest nằm trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, nơi đó tuyết phủ quanh năm, nhưng bây giờ tuyết cũng đã tan nhanh qua sự biến đổi nung nóng của quả đất. Các nhà khoa học dự đoán rằng hơn 1 tỷ người sống ở vùng này sẽ bị thiếu nước dùng trong tương lai không xa lắm. Cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2009 vừa qua, hơn 100 nguyên thủ quốc gia trên thế giới và hàng ngàn người khác thuộc các tổ chức khác nhau đã về thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để tham dự hội nghị về môi trường, độ tăng sức nóng của quả đất và việc thải thánh khí của các nhà máy tại các xứ kỹ nghệ v.v. Đây là một cố gắng tối đa của thế giới nhằm bảo vệ sự sống của con người, nhưng cũng chưa mang lại vấn đề cụ thể nào cả. Vì nước giàu không chịu chi phối nhiều hơn và nước nghèo bị họa lây nên cũng không nhường bước. Thế giới ngày hôm nay con người chỉ biết đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu, chứ không kiềm chế được những hậu quả tai hại của nó cho những thế kỷ về sau này. Từ điểm này mà Thánh Gandhi, nhà tranh đấu bất bạo động để giành quyền tự chủ cho dân tộc Ấn Độ, từ thực dân Anh ở những năm đầu thế kỷ thứ 20 này, ông ta đã nói một câu rất có giá trị về đạo đức cũng như nhân bản của con người, đó là thực phẩm trên quả địa cầu này không thiếu, nhưng lòng tham của con người thì không bao giờ đủ cả. Đây là một chân lý mà ai trong chúng ta cũng có thể nhận chân được giá trị cao cả của nó. Đức Phật nói trong luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới rằng tuổi thọ của quả đất này hoàn toàn lệ thuộc vào con người. Nếu con người còn có sự hiếu kính đối với cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, biết tôn trọng lẽ phải và môi trường, thì tuổi thọ của quả đất sẽ được kéo dài thêm nữa. Nếu chúng ta làm ngược lại, thì tuổi thọ của quả đất này sẽ ngắn hơn. Đây không phải là những nhà tiên tri đoán trước vận mệnh về sự sống của chúng ta trên quả địa cầu này, mà đây là những hệ lụy của nhân quả dây chuyền mà thôi. Trong thời gian các đảng Cộng sản còn ngự trị tại các nước Đông Âu, thì các giáo hội Thiên Chúa Giáo thầm lặng đã bị đàn áp khủng khiếp, vì những giáo hội này không theo chân nhà nước Cộng sản hay theo giáo hội xu thời. Đặc biệt tại Nga, giáo hội Orthodox mở ngoặc chính thống giáo đóng ngoặc cũng bị hiềm kỵ, đầy ải, tài sản của giáo hội bị chiếm đoạt, phong tỏa, vân vân. Nhưng các vị lãnh đạo tinh thần của các giáo hội này đã chấp nhận chịu đựng khó khăn. Tốt làm sao giữ cho giáo hội và tín hữu có nơi nương tựa. Thế rồi, bức tường Bá Linh sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Và sau đó, các nước Cộng sản Đông Âu, kể cả Nga Xô, cũng đã vùng dậy đập đổ những chế độ độc tài, đàn áp tôn giáo và những sự tự do khác. Ngày nay, Đông Âu và Nga Xô đã khôi phục lại quê hương đất nước của họ tốt đẹp hơn xưa. Trong đó, sự đóng góp trực tiếp và gián tiếp của giáo hội thầm lặng và giáo hội chính thống giáo cũng không phải là ít. Ở Việt Nam chúng ta, khi Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Chư Viên Tịch, Ngài cũng như các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị quản chế, tù đày và bức tử, thọ không biết bao nhiêu là cực hình. Và Ngài đã tuyên bố một câu rất có giá trị với lịch sử, đó là: tại Việt Nam có hai giáo hội Phật giáo, một giáo hội chết rồi mà chưa chôn, và một giáo hội chôn mà chưa chết. Giáo hội mà nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn chôn nhưng chưa chết, đó là Giáo hội Việt Nam Thống Nhất do các ngài lãnh đạo. Giáo hội này đóng vai trò chủ chốt, cũng tương tự như các giáo hội Thiên Chúa Giáo ở Đông Âu và Chính Thống Giáo ở Nga Xô vậy. Gần đây, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm xử lý Viện Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, có nhắc lại nhiều mục tiêu tranh đấu của giáo hội qua những điểm như sau. Thứ nhất, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải phục hồi lại tư cách pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất như trước năm 1975. Thứ nhì, nhà nước Cộng sản Việt Nam phải hoàn trả lại hết tất cả các cơ sở chùa, viện, trường học, cô nhi viện, đại học vân vân cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà nhà nước đã tịch thu sau năm 1975. Thứ ba, hãy đem tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra khỏi mặt trận Tổ quốc. Thứ tư, phải làm sáng tỏ cái chết của cố Hòa thượng Thích Thiện Minh. Đây là những đòi hỏi thật hữu lý, chính đáng. Người Cộng sản không thể viện lý do này hay lý do khác để trì hoãn. Vì cái gì của Caesar, xin trả lại cho Caesar. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không đòi hỏi những gì hơn, và ra khỏi cái gì mà giáo hội đã sở hữu trước đây. Phật giáo, hay nói đúng hơn là một tôn giáo của dân tộc, thì không nên dựa vào thế quyền để tồn tại. mà phải đứng trong lòng dân tộc và vượt lên trên mọi chủ nghĩa cũng như hình thức chính trị, thì giáo hội đó mới được tín đồ quy tụ và tin theo. Ở đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam như một giáo hội đã chết rồi, vì là tổ chức ngoại vi trá hình của Mặt trận Tổ quốc, mà Mặt trận Tổ quốc là cái loa của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, giáo hội này dầu có hoạt động, có được mặt nổi bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn bị người dân, đặc biệt là tín đồ thờ ơ, không ủng hộ. Vì nhờ có chính quyền che chở nên sau này chính quyền này thay đổi, họ khó mà có thể tồn tại trong lòng dân tộc được. Những chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất xưa nay qua sự lãnh đạo của cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ rất đáng ca ngợi và được hỗ trợ dưới những hình thức khác nhau. Do vậy, mỗi lần có cơ hội tiếp xúc với chính giới Tây Phương hay Quốc hội Âu Châu, đại diện các giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Úc Châu, Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada đều đề đạt những nguyện vọng như trên của giáo hội trong nước, để trong những dịp bàn giao với Cộng sản Việt Nam, họ có cơ hội đặt vấn đề về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Người Cộng sản luôn luôn sợ sức mạnh nổi lên từ lòng dân, và giáo hội trong cũng như ngoài nước, nên trong thời gian qua, họ đã ném đá dấu tay, dùng đến mọi thủ đoạn của họ để mua chuộc, phân hóa, chia rẽ, gây nghi kỵ và làm cho tị hiềm giữa cá nhân cũng như đoàn thể, giữa người quốc gia với quốc gia, giữa người Phật tử với Phật tử, giữa tăng ni với tăng ni xích mích nhau, bôi nhọ nhau, khiến cho nội bộ các tổ chức này bị lũng đoạn, và họ ngồi ở một nơi xa xôi nào đó, họ vỗ đùi, cười khẩy về sự thành công gian trá này của họ. Trong khi đó, người quốc gia của chúng ta đôi khi bị người Cộng sản hay những thế lực vô minh khác lừa đảo và khiến cho chúng ta dễ tin và bị vào vòng. Từ đó, sự không tin tưởng nhau, đối chọi nhau và có nơi còn thù oán nhau đến cao độ nữa, nhằm chủ trương tiêu diệt những tổ chức với nhau. Chúng ta phải biết rằng, căn bản của người Cộng sản là không chấp nhận tôn giáo, dù cho đó là tôn giáo nào đi nữa. Như vậy, thử hỏi làm sao đi cộng tác với người Cộng sản để tự tiêu diệt mình trước, và sau đó đến huynh đệ, bằng hữu của mình hay sao? Kết quả của Bát Nhã ở Lâm Đồng, Thái Hà ở ngoài Bắc, và sẽ còn nhiều việc như thế nữa, điều này chứng tỏ rằng người Cộng sản rất sợ những thế lực của lòng dân, vì dân không còn tin ở đảng nữa. Một năm cũ đã qua, một năm mới đang đến, thế mà giáo hội vẫn còn khốn khổ, lòng người vẫn còn ái ngại cho mọi hoạt động, ngay cả ở trong và ngoài nước giáo hội. Vì lẽ sự nghi kỵ quá nhiều khi mà lòng tin của con người chưa bị chao đảo, cũng như sự dụng công trong sự tu học chưa đến chỗ miên mật. Do vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hành trì và dụng công nhiều hơn nữa trong những pháp tu. Có như thế, người Phật tử chúng ta mới đủ sức nhẫn nại để chịu đựng những cơn phong ba bão táp của cuộc đời. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, quê hương của Ngài đang bị Cộng sản Trung Quốc chiếm đóng, nhưng Ngài luôn tự tin rằng Ngài sẽ có một ngày về để thăm lại quê hương xưa và xây dựng giá trị văn hóa của Phật giáo đã bị chính trị hóa hơn 50 năm nay trở lại nguyên nguyên của nó. Chúng ta cũng vậy, người Việt Nam đang tị nạn khắp năm châu bốn bể. Khi ra đi vì lý tưởng hay chữ tự do, thì khi về lại quê hương của mình cũng phải thực sự là tự do, khi không còn sự cai trị độc tài của người Cộng sản nữa. thì sự trở về ấy mới có giá trị. Mong được như vậy, bàn biên tập báo Viền Giáp.